Are you ready? Are you ready?
Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Đàm Bích Lập, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội. Các bạn ạ, hôm nay em có hai câu chuyện muốn kể cho các bạn. Chuyện thứ nhất, hóng hớt từ lớp học chứng khoán. Chiều hôm qua đi học chứng khoán, thầy Huy dạy và thầy kể mấy chuyện rất là vui. Vui nhưng mà đúng và khá là sâu cay nữa chứ. May mà mình không thuộc đối tượng bị thầy đả kích. Hố hố. Sau đây là mấy phát biểu bất hủ của thầy. Một, tổng kết lại thì trên thị trường chứng khoán của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có 3 loại người. Loại thứ nhất, không biết tí gì, chỉ lao vào theo số đông, tâm lý bầy đàn. Loại này đầu tư chứng khoán theo kiểu năm ăn năm thua, không thèm chấp. Loại thứ hai là những người có hiểu biết thực sự, vốn rất lớn, sau lưng họ là cả một guồng máy chuyên nghiệp, phân tích sành sỏi, họ nắm được thông tin, họ là những người tay to thực sự, có thể điều khiển sự lên xuống của thị trường, họ có nhiều vốn và sẵn sàng dùng tiền để mua thông tin, gọi một cách khác dân dã hơn thì là đại gia. Loại thứ ba đã có chút ít kiến thức, cũng tham gia đầu tư và nghe ngóng, hóng hớt được thông tin này nọ trên thị trường, công ty này làm ăn đang tốt, đầu tư vào nó là an toàn, bây giờ nhảy vào không kịp nữa đâu, vân 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 vân. Loại này làm môi cho loại hai, cay đắng. Kết luận, các đồng chí các anh chị xếp mình vào loại người nào? Tớ không bị chửi khéo vì đơn giản là tớ chưa dám đầu tư vào thị trường chứng khoán, thôi thì yếu không dám ra gió còn hơn. Điều thứ hai, thị trường chứng khoán là nơi những người thông minh hơn một chút lấy tiền của những người kém thông minh hơn một chút. Điều thứ ba, khi thị trường xuống thì nó xuống theo đường cong tuyến tính còn là may, nó mà xuống theo phương nhảy lầu, tức là phương thẳng đứng thì chết hẳn. Điều thứ tư, lúc giá chứng khoán sụt giảm, cảm giác của các nhà đầu tư không khác gì một ông hói đầu mà có cục nước đá để trên cao, từng giọt nước lạnh nhỏ vào đầu, buốt lắm, của đau con sót mà. Còn đây là câu chuyện thứ hai của tớ, lòng tham. Các bác ạ, hôm nay em mới thật sự thấm thía rằng mọi sự tham lam đều phải trả giá. Chả là hôm 1 tháng 4, anh đưa báo đưa nhầm cho nhà em một tờ Hoa Học Trò 2. Báo này nhà em không đặt. Thật sự thì em không mua báo này bao giờ vì đắt, mà chỉ được cái đẹp mã thôi chứ nội dung thì chỉ ở mức chấp nhận được. Nhưng có một số nội dung quả thật hay đáo để, có dại gì mà không đọc. Sau đó em còn cắt vài phần của báo để xin hết quà tặng này đến quà tặng khác. Tham mà. Sáng nay anh đưa báo đến, hỏi xin lại tờ báo đưa nhầm. Em đành phải đi mua một tờ nguyên vẹn đẹp đẽ mới cứng cong để đền anh ý. Cũng vì em thật thà tốt bụng tử tế nữa, nhưng lòng em không thấy phục hoàn toàn. Rõ ràng là lỗi anh ý phần nhiều, đưa nhầm ngày nào không đưa, lại đưa nhầm đúng hôm cá tháng 4, ngày thế giới nói dối và nói đùa, làm cho em có quyền tưởng bở tờ báo là của em. Tưởng thế cũng còn là có lý, đúng không? Em chẳng qua chỉ là nạn nhân kiêm tòng phạm của một sự hiểu lầm. Mà nói thật nhá, điều này đảm bảo các bác phải đồng tình với em. Con người ai chẳng có lúc tham lam, hám lợi, lòng tham là mờ mắt nên mất lý trí tí thôi. Hôm nay em phải đền báo còn là may, chốt hạ thì lòng tham của em chỉ phải trả giá 10.000 đồng là giá tờ báo ạ, còn là rẻ. Chỗ thân tình từ kinh nghiệm của em và tùy vào lương tâm của các bác, em khuyên các bác nếu có tham thì tham cái gì to to vào cho bỏ công, nhưng chớ dại tham vào của công nhé, thế thì quá là mất nết. Chào thân ái.
Yeah, G-L